không tranh cãi đối với tất cả chúng sinh.
Phải thường
sinh tâm bi, mà nay
lại đối với tất cả chúng sinh,
cho đến
hay cả những loài phi chúng sinh, mình đi dùng ác khẩu
mắng nhiếc thủy nhục,
hoặc còn đến mức dùng tay để mà đánh, cho đến dùng dao gậy,
ý
của mình lại còn chưa dứt, tức là chưa hết
tâm sân.
Cái người đó đến cầu với mình xin hối hận, lời thành thật xin sám tạ mà vẫn còn sân không chịu bỏ, thì Bồ Tát phạm Ba La Di tội. Đối với Bồ Tát thì tội lỗi của sân nặng hơn tham. Như tham đổ chúng đông nên tiếp cận với chúng sinh, thường cùng với chúng sinh giao tiếp, liên quan mật thiết. Còn sân hận là thứ ác độc tổn hại người, không thể thường qua lại lui tới với chúng sinh. Dù có ý muốn tiếp xúc với chúng sinh, nhưng chúng sinh đã biết tính nóng giận của Bồ Tát thì sẽ ly khai xa. Nếu thế làm sao giúp hóa chúng sinh được? Cho nên đứng ở phương diện lợi sinh thì không có thứ ác pháp nào có thể siêu thắng hơn một tâm niệm sân hận của Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì thứ sân độc này khiến chúng sinh có thể giáo hóa đều lánh xa, lại có đủ trăm nghìn thứ loại chướng ngại, như chướng ngại hạnh nhẫn nhục của Bồ Tát, phá hoại tâm đại bi của Bồ Tát. Vì tâm đại bi là động lực duy nhất bạt trừ thống khổ cho chúng sinh. Chúng sinh bị bất cứ thống khổ gì, Bồ Tát đều nhằm vào bi tâm của tự mình để mà trừ diệt khổ não cho chúng sinh. Nhưng khi sân tâm phát khởi thì Bồ Tát sẽ quên hẳn sự thống khổ của chúng sinh, đã không giải trừ lại còn làm tăng gia sự thống khổ, làm tổn hại cho chúng sinh. Cho nên vị Bồ Tát chân chính phát tâm độ sinh phải luôn an trụ trên tâm tử bi thương xót nỗi thống khổ của chúng sinh. Thấy chúng sinh ngu si vô trí, lại còn đáng thương hơn nữa, nên từng giờ từng phút giải quyết sự khó khăn khổ não cho chúng sinh. Có đâu lại đi sân hận làm tăng gia sự thống khổ cho chúng sinh. Bồ Tát vì hóa độ chúng sinh trong sinh tử, thà hy sinh cảnh giới an vui tịch diệt niết bàn, thì đâu lại đối với chúng sinh mà phát tâm đại sân nộ. Nếu Bồ Tát phát khởi sân hận sẽ làm những việc không nên làm đối với chúng sinh, thì làm sao có thể tu học Bồ Tát hạnh tự lợi tợi tha. Hơn nữa, Bồ Tát phải lấy nhẫn nhục làm bản hoài, nghĩa là làm cái niềm nguyện, cái ước nguyện ở trong tâm của mình, gọi là bản hoài. Dù chúng sinh có đến làm não loạn mình, cũng không nên đối với chúng sinh khởi sân hận. Nên biết chúng sinh não loạn mình, đánh mắng mình, khủng bố mình, giết hại mình, trói cột mình, đều do ác nghiệp quá khứ của mình phát hiện nên phát sinh những việc bất như ý như vậy. Như thế chỉ nên buồn trách lấy mình, không nên đối với chúng sinh sân hận của trách. Lại nữa, nói về luật nhân quả, người sở dĩ đối đãi với mình như vậy là do mình ở thời quá khứ đã từng não hại người, do nghiệp nhân ấy mà hiện phải cảm thọ những nỗi thống khổ như vậy. Nếu nay ta không an tâm nhận thọ những điều này thì chỉ gieo thêm nhân khổ tới đời vị lai. Vì thế đối với lỗi lầm của người khác, không chịu an tâm nhẫn thọ bỏ qua là tự mình chuốc lấy sự phiền phức cho chính mình và tự mình trói buộc lấy mình. Cho nên hành giả Bồ Tát ngay lúc phát sinh nóng giận, dù không nghĩ đến chúng sinh cũng phải nghĩ tưởng cho chính mình. Khi có tư tưởng như vậy thì tâm nóng giận tự nhiên không phát sinh nữa. Giới này là giới nhằm phá tâm sân để phát triển từ bi tâm. Bồ Tát căn bản là tâm tử bi, nên mất tâm tử bi tức là mất đi cái căn bản của Bồ Tát, mất đi cái chính nhân của Bồ Tát. Và Bồ Tát có nghĩa là gì? Bồ Tát có nghĩa là đi đến cái kết quả thành Phật. Bồ Tát là những người sẽ thành tựu Phật quả nên gọi là Bồ Tát. Và nay mất chính nhân tức thì cái Phật quả kia sẽ không bao giờ thành được. Vì vậy, trên con đường Bồ Tát đạo, cái đức hạnh từ bi hết sức phải cần thiết và quý báu. Đó là chính nhân cần thiết nhất chúng ta phải giữ gìn. Bởi vì thực sự ra đó, cái phát Bồ Đề Tâm chính là xuất phát từ bi tâm. Phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là cứu độ tất cả chúng sinh, thì đó có nghĩa là từ bi tâm. Vì vậy nên tâm tử bi không thể nào tách rời ra khỏi Bồ Đề Tâm được. Do đó nếu chúng ta phá hủy từ bi tâm, tức là chúng ta phá hủy bồ đề tâm, hễ khởi sân tâm lên thì làm sao mà còn nghĩ đến cái chuyện mà độ chúng sinh nữa. Lúc đó thì chúng ta tranh chấp với chúng sinh từng ly từng tí, và có thể còn tìm cách để làm tạo thêm đau khổ cho chúng sinh, chứ đừng nói là bảo là độ cho chúng sinh được hết đau khổ. Do đó không thể nào mà chúng ta không biết quý báu, và phải tìm đủ cách để giữ gìn và phát triển từ vi tâm. Và vị Phật tử thọ giới Bồ Tát, đi theo Bồ Tát đạo, hành Đại Thừa, thì phải dứt khoát duy trì tâm từ bi. Dù vào trường hợp nào đi chăng nữa cũng phải tìm đủ cách để quan sát, để suy nghĩ chín chắn và để phát triển, chứ không bao giờ chịu để tổn hại cái từ bi tâm của mình. Do đó mới có cái giới sân tâm bất thọ hối này. Thì trong trường hợp này là chúng ta đã sân lên rồi, thì Đức Phật cũng dư biết rằng là chúng ta là chúng sinh, thì thể nào cũng có lúc sân. Dù đã thọ Bồ Tát giới, dù đã phát nguyện Bồ Đề tâm, dù đã nghĩa là thiết tha với Bồ Đề đạo, chắc chắn chúng ta sẽ khởi tâm sân. Bởi vì không thể tránh được tất cả những cái nhân duyên phiền não trong cái cõi ta bà này. Nó không thể nào mà nó để chúng ta yên lành và theo đạo một cách thuận lợi được. Do đó trước sau cũng có lúc chúng ta nổi cái tâm sân hận lên. Vì vậy nên Đức Phật đặt giới này mới có nói là sân tâm mà bất thọ hối, nghĩa là nổi tâm sân hận rồi lại không chịu nhận sự cải hối của người ta. Tức là có người làm lỗi đối với mình nổi tâm sân lên rồi mình không chịu nhận cái lỗi lầm khi người ta đã biết cải hối, tức là không chịu tha lỗi. Thì đây là trường hợp Đức Phật chấp nhận cho chúng ta là có lúc sân, nhưng mà đừng có đến cái mức độ là không nhận sự xin lỗi của người ta, không nhận sự hối cải của người ta. Thì ngay cái đầu đề giới như vậy chúng ta đã thấy ngay một điều rằng là Đức Phật thấy rõ là chúng ta thế nào cũng phải sân. Chứ Đức Phật không có bắt buộc là chúng ta không sân đâu. Giới là để làm cho chúng ta hết sân đó, chứ không phải rằng là giới là cái mà chúng ta phải hành theo, nghĩa là phải thực hiện được rồi chúng ta mới thọ nhận giới. Vì vậy nên Đức Phật biết rằng là chúng ta nhận giới là để hết sân. Thế thì chúng ta trong lúc mà nhận giới đó và trong lúc đang còn hành giới, giữ giới đó, chúng ta sẽ có lúc phạm. Thì phạm nhưng mà đừng có đến cái mức độ mà quên đi hết tất cả cái tâm từ bi. Do đó phải mau mau nhận ngay cái tâm hối cải của người ta và tha thứ cho người ta. Đó là một điểm. Thứ hai nữa của giới này, về ý nghĩa của giới này, đó là vấn đề giới này cốt để ngăn chặn cái tâm sân, tức là những cái chướng ngại hoặc là những cái năng lực phá hoại cái từ bi tâm. Cái giới trước là giới thứ 8 là cốt kích thích cái tâm bố thí của chúng ta lên phá hoại cái tâm sân tiếc, tức là tâm tiếc rẻ, tâm keo kiết, để mà phát triển bố thí. Từ cái chỗ phát triển bố thí như vậy nó làm tăng trưởng thêm lòng từ bi. Và bây giờ cái mà chướng ngại chính yếu nhất của từ bi tâm á, mà nó phá hoại từ bi tâm, có thể nói là cái giới mà keo kiết kia đó, keo kiết mà vì keo kiết mà nổi giận lên mắng nhiếc người ta đó, thì cái giới keo kiết nó làm cái chướng ngại cho từ bi. Còn cái giới sân nó làm cái phá từ bi, nó làm cho từ bi hư hoại đi. Thành ra vì vậy ấy, để phát triển từ bi tâm cho đúng hợp với tâm bồ đề tâm, nghĩa là đồng thời là phát triển bồ đề tâm, thì chúng ta phải duy trì những cái giới như vậy. Thì chúng ta biết như vậy, tức là rõ ràng chúng ta hiểu ra cái ý nghĩa chính của giới hạnh mà Đức Phật đặt ra. Đó là vấn đề làm sao tìm ra tất cả những cái gì á mà nó làm chướng, nó làm trở ngại, nó làm hư hoại đi tất cả cái trí huệ, cũng như là tất cả cái khả năng siêu việt ở trong con người mình, rồi phá hết tất cả những cái chướng ngại, cái mà ngăn chặn hủy hoại đó, để làm tăng trưởng lên và đưa con người mình đến cái mức độ hoàn toàn tốt đẹp. Thì đó, vấn đề chính ý nghĩa nó là như vậy mà Đức Phật đặt ra giới luật. Thành ra khi chúng ta áp dụng giới luật thì chúng ta cũng phải hiểu ngay là giới luật này để trừng trị, để phá tan những trở ngại nào, để dẹp tan những cái chướng ngại nào. Chúng ta đều phải hiểu như thế. Không có một cái giới luật nào mà chúng ta ôm giữ lấy một cách phi lý, không biết để làm gì hết. Giới luật nó để nhằm để làm gì hết. Hoặc là giới luật chúng ta phải lặp lại, những cái điều này phải được lặp đi lặp lại nhiều. Giới luật không có đó để cho chúng ta mượn vào đó, dựa vào đó hay là chấp vào đó để mà gán cho chúng ta một giá trị nào đó. Thí dụ như bảo tôi có giới, tức là chứng tỏ tôi là một Phật tử đúng hơn, tôi có giới chứng tỏ tôi là một người gần gũi với đạo pháp hơn là cái anh A anh B kia. Không phải, giới không phải để cho chúng ta phán đoán giá trị của mình hơn người khác, hay để so sánh mình với người khác. Giới không phải như thế. Giới là để vươn con người mình lên, giới là để giúp mình phát triển các thiện căn, để mà dẹp trừ tất cả các ác căn. Mà tất cả những cái ác căn đó mà trong đạo Phật thường gọi là ác pháp đó, tại sao cần phải dẹp trừ? Bởi vì những cái ác pháp này nó sẽ đưa mình đến những cái chỗ đau khổ. Mà con người nào mà không muốn tránh đau khổ? Có con người nào thích đau khổ đâu. Thành ra vì vậy Đức Phật là cái người thấy rõ tất cả cái ý muốn của chúng sinh, nên Ngài mới đặt giới ra. Giới của đạo Phật có ý nghĩa là như vậy, là để giúp đỡ cho chúng sinh thoát khổ. Chúng ta nhớ như thế, vì thế giới không hề phải là một cái gánh nặng mà chúng ta phải cưu mang. Thành ra vấn đề mà thọ giới ở trong đạo Phật, chúng ta phải chính xác cái ý nghĩa của thọ giới, phải hiểu cho thật chính xác như thế. Và khi thực hành, có hiểu đúng chính xác như vậy rồi, chúng ta mới thấy là có giới để thực hành, chứ không phải có giới chỉ để chứng tỏ mình là một người Phật tử gương mẫu, hay không phải có giới để mà tự cảm thấy như là mình là hơn người. Đó là vấn đề của chúng ta, của người Phật tử Đại Thừa. Thì vì vậy nên chúng ta mới thấy là trong giới mới dạy rõ và giảng rõ mọi điều, nhằm cốt yếu là nó có thể tạo nên những cái nghi ngờ, trắc trở, trở ngại trong tâm chúng ta, nó làm cho mình không mạnh dạn tiến bước. Thành ra mới phải nói ra nhiều cái, như là chúng ta vừa nghe khi nãy. Ví dụ nhiều khi chúng ta nổi sân lên, rồi những cái tâm mà nghi ngờ, những cái tâm bản ngã chúng ta, nó sẽ gợi lên nhiều cái ý nghĩ, nó bênh vực cho cái tâm sân của mình. Nó nói cái người đó làm như thế đáng sân lắm, tại sao mình lại chịu nhẫn nhịn, tại sao mình lại cứ phải từ bi để cho hắn được lời. Nếu mà không thôi thì cái người đó nó càng áp bức mình, nó sẽ được lời này được lời kia, và mình sẽ phải chịu lỗ lã đủ thứ. Những cái tâm mà nghi ngờ như vậy, nó làm cho mình không có mạnh dạn để mà thực hiện giới hạnh nữa. Mà thực sự ra không phải là mình thực hiện giới hạnh này là vì Phật, vì gì đâu. Nó làm cho mình không có mạnh dạn để mà phát triển cái năng lực cao thượng siêu việt trong con người mình, cái năng lực từ bi an lạc, cái năng lực trí huệ mà có thể nói là vượt qua tất cả đau khổ và giúp ích cho mọi người. Nó không cho mình, mà trong khi mình có, mà nó không cho mình phát triển. Thành ra bây giờ mình phải mượn vào giới để mình phát triển. Vì vậy nên chúng ta mới thấy là trước khi thọ giới là phải phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm không phải là cái tâm mà chúng ta không có. Phát Bồ Đề Tâm nghĩa là cái mà muốn phát triển cái đẹp vào trong con người mình. Cái đó gọi là Bồ Đề Tâm. Thì vì vậy phải cần có giới. Thì chúng ta một lần nữa lại hiểu, phải hiểu lại chính xác cái ý nghĩa giới hạnh trong đạo Phật như vậy. Vì vậy cần có giới đây không có nghĩa là để thành đạo Phật, để theo đạo Phật. Mà theo đạo Phật, có giới của đạo Phật là để phát triển chính một cái gì rất là đặc biệt của chính mình. Mà nếu không có giới luật của đạo Phật, mình không thể phát triển. Đó chính là cái Phật tính, đó chính là cái từ bi tâm, cái từ bi vô biên vô lượng mà cao thượng, cũng như là cái trí huệ giác ngộ. Hai cái phải đều có hết, mà chính chúng ta có trong cái bản năng của chúng ta, trong bản tâm của chúng ta, và chúng ta phải mượn vào đạo Phật để mà phát triển. Vì vậy nên theo đạo Phật nó không có nghĩa là theo một bè phái, theo một bè nhóm, theo một đảng phái. Vì vậy nên có nghĩa là hành đạo Phật cũng có nghĩa là để mà phát triển, để mà một cái năng lực, một cái thế lực nào ở trong cuộc đời này, mà trong đó chúng ta đặt quyền lợi gì của chúng ta trong đó hết. Thực ra chúng ta bảo vệ đạo Phật chỉ để bảo vệ những cái phương pháp, cái phương tiện, cái chỗ mà chúng ta nương tựa vào, mà thực ra chỉ để phát triển chính con người mình. Nếu mình không cần đến sự phát triển chính con người mình thì mình cũng chẳng cần đạo Phật làm chi hết. Nên người Phật tử Đại Thừa cần phải lưu ý cái điểm đó. Vì phải thành tựu một cái gì hay, cái gì đẹp cho chính con người mình, chính bản ngã của mình, thành ra mình mới theo đạo Phật. Còn nếu không, đừng theo làm chi hết. Nếu không mình sẽ làm cho đạo Phật trở thành băng hoại, mình làm méo mó lệch lạc đạo Phật đi. Bây giờ mình có thể là một người Phật tử rất ngoan ngoãn, rất thuần thành, mình có thể là một người Phật tử rất là quy kính các thầy này nọ gì, nhưng nếu mình không phát Bồ Đề Tâm, mình không thọ Bồ Tát giới, mình không hành Bồ Tát đạo, thì thực sự ra mình không phải là một Phật tử. Mình chỉ mượn vào đạo Phật để mà cầu phước, để mà hưởng thú vui ngũ dục mà thôi. Còn cái chuyện mà sẽ gặp được Phật, sẽ giác ngộ, sẽ giải thoát, sẽ độ sinh, không thể có được. Thành ra nếu không có những cái đó hết thì mình đâu phải là đạo Phật nữa. Rõ ràng là mình chỉ mượn đạo Phật để mà tìm tiền tài danh vọng với lại sắc đẹp hưởng thụ mà thôi. Như vậy người Phật tử đại thừa phải suy nghĩ cho chín chắn cái vấn đề này, và có thế chúng ta mới mạnh dạn để mà đón nhận cái con đường đại thừa, tức là một cái gia sản, một cái món quà rất quý báu của chư Phật để lại cho chúng ta. Mà có thể nói là không có một cái gì ở trên cõi đời này, ở trên cõi trời nữa và ở khắp tất cả mười phương trong vũ trụ này có thể quý hơn cái đó được. Vì vậy nên đó mới là cái ý nghĩa chân thật nhất của Phật Pháp cũng như là giới luật của Phật Pháp. Từ cái chỗ như vậy mà để cho chúng ta có thể được ích lợi thêm nữa, Đức Phật đã phải tìm đủ cách để nhắc nhở chúng ta. Nên chúng ta mới thấy là tại sao mà trong kinh và bây giờ trong luật đó mới phải nói đủ cách lý luận